7, hình thành và nuôi dưỡng ý tưởng. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng đa phần chúng đều là những ý tưởng nghèo nàn. Chỉ có một vài ý tưởng thực sự đáng giá thôi. Một lần, tôi nảy ra ý tưởng tệ đến mức phải trả giá bằng cả công việc của mình. Ở trường đại học, tôi học khoa tội phạm học và thực tập ở Bộ Ngoại giao. Tôi làm việc với các tù nhân, giúp họ làm bài kiểm tra tương đương mức học phổ thông trước khi ra trại. Thời gian rảnh, tôi tổ chức các chương trình thể thao cho họ và tôi thực sự thấy thích thú. Tôi thấy những hoạt động này quan trọng với họ và điều này thực sự đáng giá. Một ngày, tôi có một ý tưởng. Tôi sẽ chơi bóng chày với một đội ở nhà tù khác. Không cần nói cũng biết, ý tưởng này không được ban quản lý đồng tình. Họ cho rằng tôi quá thật thà khi chịu trách nhiệm với tù nhân trong các chương trình này. Có một ranh giới giữa sự sáng tạo với sự ngây thơ, và tôi không chắc liệu ngày ấy tôi có làm được việc hay không. Đã 30 năm và có hàng nghìn ý tưởng đã trôi qua. Một số ý tưởng đáng theo đuổi, một số không. Điều quan trọng là tiếp tục thực hiện ý tưởng và xem xét thành công nối tiếp thất bại. Thậm chí, những nhân viên giỏi nhất cũng có lúc đoán sai. Ở đây, ai cũng thích câu chuyện về cuộc họp giữa ông tôi, Joseph Rosenwood, và người đại diện bán hàng của một hãng hàng không những 30 năm. Cuối cuộc họp, Joseph nói với anh ta rằng: "Con trai, hãy sang nơi khác làm việc đi. Ngành kinh doanh hàng không thương mại không bao giờ mang đến cho con điều gì đâu." Nghĩa của từ ý tưởng trong từ điển là điều nảy ra, nghĩ ra trong đầu, thường chưa được trọn vẹn. Nên chúng ta cũng thấy được sự khác biệt giữa ý tưởng và thực tế. Mọi người đều có ý tưởng, có người có ý tưởng hay hơn người khác. Những ý tưởng ấy tồn tại trong đầu con người. Những ý tưởng ấy cần được thể hiện, cân nhắc, kiểm nghiệm và thực hiện. Ý tưởng là điểm mấu chốt để tạo nên nền tảng phát triển của một công ty. Ý tưởng đến với người tò mò, họ sẽ hỏi: "Điều gì cải thiện cuộc sống của chúng ta?" Nhưng ý tưởng cần được hình thành và nuôi dưỡng. Khi còn nhỏ, chúng ta đều có xu hướng muốn phát triển khả năng nảy sinh ý tưởng bằng những câu hỏi tại sao. Nhưng người khác nói rằng, chỉ làm thôi và đừng hỏi tại sao. Hay, nó là vậy đấy. Sự sáng tạo và đổi mới không được chú trọng nhiều trong nhà trường, gia đình hay công sở. Nhưng người tìm kiếm ý tưởng đó có khả năng và sẽ tìm thấy trong môi trường thích hợp. Khơi nguồn cảm hứng, tạo một môi trường giúp phát huy ý tưởng. Nhiều năm trước, nhóm 4 người chúng tôi bắt đầu tập hợp cùng nhau, tập trung vào Amcrash để phát triển ý tưởng mới. Một ngày, 4 chúng tôi trên đường từ Philadelphia đến New York họp. Chúng tôi có ít nhất 12 ý tưởng để lên kế hoạch thực hiện. Trên tàu, chúng tôi bắt đầu nghĩ ra vài ý tưởng. Khi đến New York, chúng tôi phân vân không biết có nên rời khỏi tàu hay không, vì trên tàu, chúng tôi đã nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn cả trong cuộc họp. Chúng tôi quyết định tổ chức họp trên tàu để nghĩ ra những ý tưởng mới. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng có vài điều xảy ra khi nhóm chúng tôi làm vậy, và chúng tôi đang nói đến lợi ích của việc đó. Nó không kỳ cục như bạn nghĩ đâu. Sự sáng tạo có phong cách của nó. Tại sao chúng tôi không thể làm điều đó? Ernest Hemingway viết rất nhiều về tác phẩm kinh điển của mình ở miền Nam nước Pháp và Cuba cổ xưa lộng lẫy. Những tác phẩm tuyệt vời nhất ra đời tại Casa de Botting, một nhà hàng ở Madrid, vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Ông ngồi trong hầm, nhâm nhi rượu và viết ra những kiệt tác. Thực tế ở đó, ông đã viết ra tác phẩm The Sun Also Rises, Mặt Trời Vẫn Mọc. Và trong cảnh cuối, ông đã viết về nhà hàng này. Khi Claude Monet bắt đầu vẽ một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng về nhà thờ Rouen ở miền Tây nước Pháp, ông muốn nắm bắt tất cả những khoảnh khắc khác nhau trong ngày, nên đã dựng lên 25 túp lều liền nhau trên một con đường tạo nên một cấu trúc rất đẹp. Ở đó, ông sẽ quan sát cửa sổ và vẽ suốt ngày. Lúc bình minh, ông sẽ vẽ trong túp lều thứ nhất, lát sau qua túp lều thứ hai, rồi sang túp lều tiếp theo, và cứ thế cho đến khi ông tái hiện một cách cẩn thận thánh đường dưới từng góc sáng. Ông mất hết gần 3 năm để cho ra đời 25 kiệt tác. Mỗi bức tranh là thánh đường dưới cùng một cái nhìn, nhưng khác nhau hoàn toàn. Hầu hết nghệ sĩ đều vẽ mỗi lần một bức tranh, nhưng Monet không thế. Ông thật khéo léo khi làm vậy, một cách làm có ý nghĩa với chính ông. Nhiều thế kỷ qua, nghệ sĩ vẫn luôn có nhiều cảm hứng và làm theo cách họ thấy hứng thú. Cảm hứng thần kỳ tạo nên điều kỳ diệu một cách tự nhiên, tạo môi trường sáng tạo, sôi nổi và chu đáo để làm việc sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới của nhân viên. Kết hợp chặt chẽ tính cá nhân vào công sở là điều cần thiết. Để nhân viên tự do làm việc là một khởi đầu quan trọng. Henry Ford có lần thuê một chuyên gia tổ chức lao động hiệu suất cao đánh giá công ty mình. Kết quả khá tốt, ngoài trừ nhận xét về một nhân viên. Ông ta nói, đó là một nhân viên ở hành lang công ty. Mỗi khi tôi đi qua văn phòng, đều thấy anh ta ngồi cho chân lên bàn. Anh ta lãng phí tiền của tôi. Ford trả lời rằng, người đàn ông đó đã từng có ý tưởng tiết kiệm cho công ty hàng triệu đô la. Vào thời điểm này, tôi tin đó là vị trí đặt chân thích hợp nhất của anh ta. Những ý tưởng sáng tạo thường nảy ra trong môi trường không mô phạm. Chẳng bao giờ có ý tưởng sáng tạo ra trong một tổ chức trì trệ, làm nhục chí tinh thần làm việc của nhân viên cả. Không bao giờ được thúc ép ý tưởng, mà phải để cho nó tự phát triển. Trong khi nên tiếp nối dòng ý tưởng của một tổ chức, kêu gọi nhiều ý tưởng cùng thắp sáng suy nghĩ của nhân viên và để tài năng sáng tạo phát triển. Trong năm 2000, chúng tôi khởi động một chương trình có tên Đổi mới cho năm mới. Chúng tôi yêu cầu từng nhân viên dành thời gian nghĩ ra cách để phát triển công ty. Chúng tôi tổ chức chương trình đổi mới ngay trước thềm năm mới và cũng dành một ngày để suy nghĩ, khuyến khích nhân viên để thời gian và đầu óc thoải mái và dành cả ngày ấy suy ngẫm về cách làm công ty tốt hơn trong năm mới. Hầu hết các ý tưởng đều là cách giảm thiểu quá trình, giảm chi phí, tăng hiệu quả và tự động các chức năng hàng ngày để dành thời gian cho hoạt động theo đuổi sáng tạo. Cũng trong chương trình ấy, chúng tôi tổ chức một cuộc thi để trao thưởng cho các ý tưởng sáng tạo nhất. Mỗi người chiến thắng sẽ nhận được 2 tấm vé máy bay miễn phí. Một nhân viên ở Massachusetts có ý tưởng là mua bình mực để dự trữ mực in, thay vì mua bình mới. Tái sử dụng bình không chỉ tiết kiệm tiền mà còn có lợi cho môi trường. Một ý tưởng khác của đơn vị kinh doanh ở Arizona. Trong năm 2000, tỷ lệ gặp gỡ khách hàng với đơn vị đó phục vụ sẽ tăng lên 50%, và do đó chúng tôi cũng tăng cả số nhân viên nữa. Tuy nhiên, sự thiếu hụt không gian văn phòng khiến mọi người phải sáng tạo. Vì nhân viên lên kế hoạch họp tại chỗ, luôn phải di chuyển quanh văn phòng để họp hành, nên lúc nào cũng có sẵn máy tính sách tay. Do đó, họ quyết định lập một kế hoạch kết hợp chặt chẽ với bên viễn thông. Mặt khác, bản chất công việc đòi hỏi họp nhóm và gặp gỡ trực tiếp. Cả nhóm chia thành từng cặp, hai nhân viên dùng chung một chiếc bàn có 2 dây điện thoại. Từng thành viên trong nhóm cũng có đường dây điện thoại ở nhà. Vào ngày thứ hai, mọi người đến văn phòng và hầu hết các cuộc họp đều được sắp xếp trong ngày hôm đó. Mỗi người dành 2 ngày ở văn phòng và 2 ngày ở nhà. Kế hoạch này tối đa hóa sự phát triển của phòng ban và tối thiểu hóa nhu cầu mở rộng không gian. Kết quả rất bất ngờ, cả khách hàng và nhân viên đều hài lòng. Để giúp nhân viên một văn phòng ở miền Nam California làm việc đạt mục tiêu đặt ra, một vị lãnh đạo đã tổ chức một chương trình đi bộ bằng đôi giày của tôi, để nhân viên làm việc trên cương vị lãnh đạo của mình. Một vị lãnh đạo trên danh sách nhiệm vụ có thể ủy quyền những công việc như lên kế hoạch và thực hiện một cuộc họp hội đồng, phân tích xu hướng sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố, bố trí kế hoạch, lập biểu đồ con số hiệu suất công việc. Sau đó nhân viên thực hiện công việc trong danh sách của vị lãnh đạo đó. Chương trình này đã có một bước tiến so với cách làm truyền thống để nhân viên gánh một phần trách nhiệm của lãnh đạo. Nó cũng mang lại cho nhân viên kinh nghiệm quý giá và tương lai sáng lạng, đồng thời giúp lãnh đạo bớt và chú trọng đến các vấn đề chiến lược mà dành thời gian cho nhân viên nhiều hơn. Có vài ý tưởng sáng giá trong chương trình đổi mới. Nhưng nhiều ý tưởng đến từ phong cách mở và phát triển, nên chúng tôi liên tục tập trung vào sự sáng tạo. Thực sự mỗi ngày là một ngày đổi mới. Bốn nguồn gốc khác nhau, tìm nguồn gốc của sự cách tân. Khi nghe thấy một ý tưởng hay, chúng tôi tự nói rằng, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Và ý tưởng do các nhà khoa học vĩ đại nghĩ ra, nhưng cũng có ý tưởng đến từ những người đặt câu hỏi và biến câu trả lời thành một phát kiến. Ý tưởng có thể đến từ nhiều nguồn, chúng ta chỉ cần rèn luyện bản thân để nhận biết cơ hội quanh mình thôi. Nghiên cứu nguồn gốc của ý tưởng hay có thể giúp chúng ta xác định được tiềm năng cho sự cách tân. Tôi chọn 4 ý tưởng trong công ty từ các nguồn rất khác nhau và tôi sẽ tìm ra khởi nguồn của mỗi ý tưởng. Tôi sẽ nói sâu hơn về ý tưởng thứ nhất trong chương 13 và ý tưởng thứ hai trong chương 10. Nên ở đây chúng ta chỉ xem xét 2 ý tưởng thôi. 2 ý tưởng cuối chỉ cần xem xét kỹ lưỡng hơn một chút. Chỉ có rất ít điểm khởi đầu ý tưởng chung quanh chúng ta. 1. Trách nhiệm xã hội. 2. Tìm cách để làm điều gì đó tốt hơn. 3. Đáp ứng yêu cầu của thị trường. Và 4. Nghĩ ra giải pháp cho vấn đề hiện tại. Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với cách thứ nhất. sự phát triển hoạt động vì người dân, nguồn gốc một, cách tân thông qua trách nhiệm xã hội. Như bạn sẽ đọc trong chương 13, việc ứng dụng mở rộng trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi ở vùng nông thôn là một ý tưởng thành công nhất trong lịch sử công ty. Nguồn gốc ý tưởng là niềm đam mê tạo nên sự khác biệt, làm điều gì đó có trách nhiệm với xã hội. Với nỗ lực giúp đỡ nông dân vùng Bắc Dakota chịu ảnh hưởng nặng nề của trận hạn hán, chúng tôi đã đặt một văn phòng ở đó. Và trong khi đặt văn phòng, chúng tôi đã có được nguồn nhân lực rất tốt do chọn được nơi lý tưởng để làm kinh doanh. Ở đây, chất lượng nhân lực cao mà chi phí lại thấp. Không phải tất cả các chương trình thiết kế để giúp đỡ con người đều giúp công ty thu được kết quả dễ nhận thấy như vậy. Nhưng có gì sai khi tìm kiếm cơ hội để có lợi cho cả công ty nữa? Không có cách nào khuyến khích nhân viên, khách hàng và cổ đông cam kết với những dự án này hay hơn việc gộp giá trị của họ cùng cả công ty. Thực tế điều này chỉ giúp đảm bảo sự tồn tại của cả chương trình. Nguồn gốc của ý tưởng là mong muốn giúp đỡ, nhưng cách của chúng tôi thực hiện điều đó khiến chúng tôi tìm hiểu và khai thác được nhiều nguồn tài liệu ở vùng nông thôn. Nếu chúng tôi chỉ quyên góp tiền chứ không mở một văn phòng như hiện giờ, thì không bao giờ chúng tôi hiểu được rằng vùng nông thôn này lại có thể là nơi kinh doanh hay đến như vậy. Để đi đến quyết định, chúng tôi tìm cách làm lợi cho cả người dân và công ty mình. Ý tưởng khởi đầu với một viễn cảnh sẽ mở ra khỏi công ty hay ngành của mình, nhưng chúng tôi ấp ủ ý tưởng ấy để lập một kế hoạch. Kết quả là nguồn lợi lâu dài dành cho người dân ở cộng đồng đó và nhiều người khác nữa, Rosalus International và cho nhiều công ty theo sự hướng dẫn của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm điều này hay hơn bằng cách nào? Nguồn gốc 2, thực hiện qua sự cải thiện. Nếu mỗi ngày chúng tôi tự hỏi, chúng ta có thể làm điều này hay hơn bằng cách nào, thì chúng tôi sẽ tìm ra cách cải thiện. Bất kể lớn hay nhỏ, những tiến bộ này cũng dẫn đến sự khám phá. Như tôi sẽ đề cập đến trong chương 10, phần mềm bán hàng tại thời điểm giao dịch Customer Rest chính là câu trả lời cho sự tìm kiếm cách cải thiện quy trình và dịch vụ dành cho khách hàng. Giải thích một cách ngắn gọn thì, phần mềm Customer Rest hướng dẫn nhân viên chăm sóc khách hàng các bước đặt vé cho khách hàng, kết hợp chặt chẽ sở thích riêng của khách hàng với chính sách du lịch của công ty họ. Hơn 15 năm trước, hai nhân viên thuộc hai văn phòng khác nhau nói rằng, quá trình này là phần lớn dịch vụ hàng ngày dành cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi phải có khả năng làm điều đó nhanh hơn, chính xác hơn. Sự theo đuổi câu trả lời của họ đã dẫn đến sự phát triển, một sản phẩm làm thay đổi công ty chúng tôi. Các hệ thống có thể được thiết kế để thực hiện bất cứ quá trình nào dễ dàng hơn trong công ty. Chúng tôi chỉ cần tự hỏi mình muốn cải thiện điều gì, và câu trả lời chính là sự cách tân của chúng tôi. Dấu hiệu ngầm đối với một nhu cầu, nguồn gốc 3, đáp ứng nhu cầu trên thị trường. Văn phòng của chúng tôi là một cánh cửa xoay. Tôi khuyến khích mọi người đi bộ và đóng góp ý kiến. Một trong số những ý kiến này đã trở thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường và cung cấp dịch vụ có lợi cho nhiều công ty. Trong những năm qua, các hãng hàng không đã tăng chiết khấu để thu hút nhiều khách hàng hơn, trong khi vẫn giảm giá vé để bù lại chi phí cho những chiết khấu này. Kết quả đã ảnh hưởng tới các công ty vừa và nhỏ khi làm việc với các nhà cung cấp. Và như vậy, các hãng hàng không vốn tìm cách tiếp cận với những mảng khách hàng này thông qua biện pháp chi phí hiệu quả thì lại đang trở nên mất cân bằng xứng với họ về mặt lợi ích. Nói cách khác, các công ty đang thiếu một diễn đàn để đàm phán với các hãng hàng không. Câu trả lời cho những nhu cầu này là trang web mytravelbiz.com. Ý tưởng hình thành khi một nhân viên của hãng hàng không làm việc với sản phẩm của Dakoya của chúng tôi. Nhân viên này đã đề xuất tích hợp các thông tin của hãng hàng không vào Dakoya để đánh giá chất lượng thực sự trong dịch vụ của họ dành cho các hãng doanh nghiệp. Cuối cùng, điều này trở thành một ứng dụng của ý tưởng mytravelbiz.com. Tuy nhiên, đó là một ứng dụng khác với ý tưởng ban đầu. Nhân viên Dakoya gặp lãnh đạo của mình trình bày ý tưởng, và vì lãnh đạo ấy gợi ý chị phát thảo ý tưởng ấy ra và trình bày trong một buổi họp với phó chủ tịch, và chị đã làm vậy. Chị được động viên theo đuổi ý tưởng ấy. Sau khi lập kế hoạch và nghiên cứu kỹ lưỡng, chị cùng lãnh đạo đã phát hiện ra nhu cầu của thị trường đối với sự trao đổi mua bán trực tuyến dành cho công ty vừa và nhỏ. Đó chính là ứng dụng của ý tưởng chúng tôi đã làm được. Tại mytravelbiz.com, các công ty có thể gửi bản mô tả du lịch thường niên miễn phí và các nhà cung cấp có thể tham gia thầu ngành kinh doanh du lịch của họ. Các công ty tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cũng như tăng sức mua. Các nhà cung cấp giảm được chi phí theo sát thị trường và tạo cơ hội nắm bắt cổ phiếu kinh doanh của một công ty qua việc ghi nhận sự trung thành của công ty ấy. Đạt được công cụ hiệu quả này là do tập trung vào một nhu cầu trên thị trường
và đã đi sâu vào nhu cầu ấy, thậm chí còn phải gác kế hoạch ban đầu lại để theo đuổi cơ hội. Sự linh hoạt và tiên phong này giúp chúng tôi nhận ra ý tưởng cách tân, có một nhu cầu đối với dịch vụ này trên thị trường. Điều này làm bạn tự hỏi, xem ra có bao nhiêu nhu cầu nữa đang chờ đáp ứng vậy? Giải quyết vấn đề sáng tạo, nguồn gốc vốn, vạch ra giải pháp cho vấn đề. Mỗi công ty đều thỉnh thoảng hay đột nhiên có nhu cầu cần tới những nguồn lực bổ sung và trợ giúp từ bên ngoài. Nhu cầu hiện giờ của chúng tôi thường bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: tiếp cận với sự phát triển và tính thời vụ đối với ngành kinh doanh của chúng tôi. Nhiều năm trước, chúng tôi đưa ra một quyết định chiến lược. Sự phát triển của công ty do khách hàng thúc đẩy, thay vì chọn một điểm và đưa ra một ký hiệu, mở cửa để kinh doanh, chúng tôi sẽ phát triển chỉ khi nào và ở nơi đâu khách hàng yêu cầu có mặt. Phương pháp tiếp cận này rất hiệu quả, nhưng cũng gặp phải vài trở ngại. Chắc chắn, có những nơi rất thích hợp để đặt văn phòng, nhưng lại có ít nhân viên. Những nhân viên này cần có thời gian nghỉ ngơi và nghỉ ốm, nhưng thậm chí một nhân viên vắng mặt cũng ảnh hưởng đến dịch vụ. Thỉnh thoảng, khách hàng yêu cầu chúng tôi dọn đến một thị trường mới trong một thời gian ngắn. Ví dụ như khi khách hàng mở một văn phòng mới trong thành phố mà chúng tôi không có chi nhánh và họ muốn có dịch vụ tại địa phương. Hoặc có một công ty tổng kết các chuyến đi của họ và muốn chúng tôi là một trong số các đối tác của chính họ. Dù thế nào thì yêu cầu đối với dịch vụ của chúng tôi ở nơi mới vẫn thường xảy ra bất ngờ. Bất cứ ngành kinh doanh nào cũng có lúc thịnh, lúc suy và cần thể hiện sự chia sẻ trong việc kiểm soát thử thách. Ngành của chúng tôi vào mùa hè thì thường có ít người đi du lịch, trong khi thời điểm từ mùa thu đến đầu mùa xuân lại cực kỳ bận rộn. Chúng tôi có thể tìm nhân viên ở đâu để đến những nơi trọng yếu, nhưng với quy mô nhỏ bây giờ, chúng tôi có thể tìm nhân viên ở đâu có thể nhảy cốc, trợ giúp cho dân phòng mới, trong khi chúng tôi phải thuê dân địa phương chưa quen với việc của công ty. Chúng tôi bố trí nhân viên cho mùa đông bận rộn và mùa hè nhàn rỗi thế nào, trong khi vẫn đảm bảo công việc cho nhân viên ở đây. Câu trả lời của chúng tôi có được chính là tập đoàn dự trữ Rosenhut. Ý tưởng này xuất hiện trong kỳ họp chiến lược nhiều năm trước khi thảo luận về những thách thức này. Chúng tôi nói vui về chuyện cho vài người trong số những nhân viên giàu kinh nghiệm nhất vào trong một căn nhà di động ngang thành phố và có thể dừng lại bất cứ chỗ nào họ muốn. Chúng tôi thực hiện ý tưởng ấy ra ngoài chiếc phong bì, vẽ nhân viên trong những bộ đồng phục nhóm SWAT, xách theo máy nhắn tin và laptop. Sau đó, chúng tôi thêm thắt câu chuyện thành một nhóm các chuyên gia sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Nhiều năm trước, các nhân viên dự bị đến các gian phòng cần trợ giúp như ngày nay. Chúng tôi sử dụng kinh doanh điện tử ở nơi cần đến, chứ không cử người đến tận nơi nữa. Để xây dựng tập đoàn dự trữ, chúng tôi kêu gọi bất cứ nhân viên có kinh nghiệm nào về đăng ký trước nếu có hứng thú. Hiện nay chúng tôi có 30 phục vụ viên. Những nhân viên tập sự này phải luôn có mặt bất cứ lúc nào vào thời điểm bận rộn. Tất nhiên, họ phải luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Qua việc đồng ý thực hiện cuộc gọi ít nhất trong vòng 20 giờ, họ được hưởng $1,000 và 2 tấm vé máy bay trong nước. Sử dụng lực lượng nhân viên hiện tại một cách sáng tạo để đáp ứng nhu cầu lúc cao điểm. Chi phí giảm và ghi nhận những người sẵn sàng làm việc lúc ấy là một cách làm việc hiệu quả và ai cũng có lợi. Từ trò đùa về nhóm SWAT du lịch ngày ấy, chúng tôi đã có giải pháp cho vấn đề đang tồn tại. Nếu chúng tôi không theo đuổi ý tưởng và sau đó cập nhật và dùng cho kinh doanh ngày nay thì sẽ không bao giờ nhận ra những lợi ích này. Bạn băng qua bao nhiêu con đường, cách tiếp cận rộng với việc hình thành ý tưởng. Có vẻ như những người đầu óc phong phú không chỉ nhận được nhiều thứ từ cuộc sống mà còn đóng góp cho cuộc sống nhiều điều. Hiểu biết của bạn càng rộng thì khả năng tạo nên sự khác biệt trong lĩnh vực của bạn càng sâu. Nếu chỉ đi trên một con đường thì bạn bị hạn chế khả năng băng qua nhiều con đường có thể dẫn mình đến nơi nào đó. Điều này đúng cả trong công việc và cuộc sống. Đó là một lý do chúng tôi tìm kiếm nhiều nhân viên gia nhập công ty mình, và chúng tôi luôn khuyến khích suy nghĩ rộng mở trong khi làm việc. Để nắm bắt được những ý tưởng, chúng tôi cố gắng không chỉ quan sát những gì đang diễn ra trong ngành, mà còn cả những gì đang diễn ra quanh mình nữa. Tầm tập trung rộng hơn giúp một công ty nắm bắt xu hướng sớm và phát triển nhu cầu cấp thiết trên thị trường, khám phá nhiều cơ hội. Hay có thể chia sẻ thị trường hiện tại của một công ty qua việc hiểu hơn về áp lực tiềm ẩn mà khách hàng phải đối mặt và phát triển nhiều cách để xóa bỏ những áp lực này. Không bảo hộ ý tưởng một cách mù quáng, tầm quan trọng của hình thành ý tưởng mới. Phải chiếm lĩnh ý tưởng, nhưng không phải một cách mù quáng. Có một sự cân bằng mong manh giữa việc khuyến khích ý tưởng và nhận ra ý tưởng không hiệu quả. Một cách hay nhất để đánh giá và chọn lọc ý tưởng là sự hình thành. Mỗi ý tưởng như một hạt giống cần vun trồng để tạo thành những cái cây khỏe mạnh. Cần kiểm tra ý tưởng xem có khả thi hay không. Điểm lý tưởng nhất để bắt đầu là nghiên cứu một cách khách quan cả ý tưởng và người đề xuất ý tưởng. Đảm bảo ý tưởng có khả năng sẽ phát triển và quyết định ý tưởng ấy nên sửa đổi hay phát triển ra sao. Trong một môi trường mở, trung thực và khích lệ, điều này là khả thi và nhân viên không cảm thấy lo sợ hay e ngại gì cả. Tinh thần làm việc nhóm phải song song với việc tạo dựng ý tưởng, và ý tưởng trở nên khả thi hơn khi có sự đóng góp của nhiều người khác nữa. Để kiểm nghiệm ý tưởng của mình, tôi thích trình bày với đồng nghiệp ở nhiều phòng ban, khu vực và các cấp bậc trong công ty. Tôi muốn trình bày với những người mình biết sẽ đánh giá khách quan nhất, nhận xét có tính xây dựng của họ, thúc đẩy ý tưởng của chúng ta. Vì thế, càng kiểm nghiệm thường xuyên, ý tưởng càng hay hơn. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ tư tưởng cuối tuần rất nguy hiểm. Hầu hết những người làm việc hết mình không thể gạt công việc ra khỏi đầu, ngay cả khi họ nghỉ ngơi. Những cơ hội rắc rối và ý tưởng luôn ở trong đầu họ, và phản ứng tự nhiên của họ là làm việc bằng suy nghĩ và nghĩ ra nhiều ý tưởng khi đến văn phòng. Tận tâm là tốt, nhưng nghĩ ra ý tưởng trong khi không thoải mái là hạn chế khả năng nhìn nhận mình sẽ đạt được gì. Các ý tưởng có thể ảnh hưởng nhất định đến cả công ty. Nhân viên đi làm vào sáng thứ hai để ấp những ý tưởng nghĩ ra vào cuối tuần. Họ bắt tay thực hiện ngay những ý tưởng ấy. Nhưng không có đóng góp của những phòng ban khác, ý tưởng của họ có thể không cần thiết, kém hiệu quả, thậm chí có tính tiêu cực nữa. Cần chia sẻ ý tưởng để phát triển. Mặt khác, chúng ta cũng hạn chế ý tưởng ấy trong tầm sáng tạo của bản thân thôi. Chúng ta nên tìm quanh mình những người giàu trí tưởng tượng và giúp biến ý tưởng của người khác trở nên khả thi. Ngoài ra cũng cần những yếu tố ngoài công việc tác động đến nữa. Louis Brandy, thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ từ năm 1916 đến năm 1939, đã nói rằng: "Tôi phát hiện ra mình có thể hoàn thành khối lượng công việc của một năm chỉ trong 11 tháng, nhưng không thể làm trong 12 tháng được." Tóm tắt, các bước khuyến khích ý tưởng trong công ty. Khuyến khích các ý tưởng mới mẻ tạo cho nhân viên môi trường làm việc phù hợp, môi trường năng động, sáng tạo và khích lệ để xóa bỏ sợ hãi, thử nghiệm những ý tưởng mới. Cân nhắc đổi mới, làm chương trình cho năm mới để khuyến khích nhân viên suy nghĩ về các cách mới mẻ, hay hơn để làm điều gì đó. Sự cách tân là một nghệ thuật cần được thực hành. Mỗi ngày nên là một ngày đổi mới, nhưng điều này cũng giúp dành thời gian làm việc để nghĩ ra các ý tưởng. Liên tục loại bỏ tính quan liêu trong công ty vì một cơ quan chậm phát triển, đè bẹp tinh thần làm việc và giết chết các ý tưởng. Nhận biết ý tưởng xuất phát từ nhiều nguồn, như bốn nguồn gốc phát thảo trong chương này. Gánh trách nhiệm xã hội, tìm cách làm điều gì đó tốt hơn. Phát hiện nhu cầu thị trường và tìm ra giải pháp cho vấn đề đang tồn tại. Kiểm nghiệm nguồn gốc của sự cách tân cả trong và ngoài ngành. Nghiên cứu các bước phát triển, các ý tưởng thành công và tái thiết lập các bước đó. Không bao giờ thúc ép ý tưởng trong công ty. Nhân viên sẽ nghĩ ra nhiều ý tưởng nếu họ biết ý tưởng của mình được coi trọng và thừa nhận. Nếu một ý tưởng được thực thi, cần thể hiện sự tin cậy và thừa nhận với người có ý tưởng và để người ấy tham gia vào việc thực thi ý tưởng ấy. Cần tập trung rộng bởi bạn không bao giờ biết sự cách tân mới sẽ bắt nguồn từ đâu. Điều hay nhất là chia sẻ ý tưởng với càng nhiều người càng tốt. Trình bày ý tưởng với những người có đánh giá khách quan là hiệu quả nhất.
Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với chương cuối cùng của phần 1. 8. Quá trình làm vườn. Tất cả chúng tôi đều trở nên lười biếng. Trong tay chúng tôi có sức mạnh của thiết bị điều khiển từ xa, và chúng tôi sử dụng thiết bị ấy như một thứ vũ khí. Khi không thích chương trình nào đó đang chiếu trên TV, ta chỉ cần chuyển kênh khác. Khi đến chương trình quảng cáo mà chúng ta không thích, chúng ta cũng có thể tắt tiếng đi. Khi xem bộ phim video, chúng ta có thể tua nhanh đến phần mình thích. Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp có thể sử dụng chiếc điều khiển từ xa. Trong cuộc sống luôn tồn tại những người mình không ưa. Chúng tôi muốn đẩy nhanh các dịch vụ sản phẩm và sửa lỗi như khi bạn xem một đoạn video. Nhưng tất nhiên là không có chiếc điều khiển nào như vậy, nên cách tốt nhất chúng tôi có thể làm là khiến tổ chức của mình trở thành một nơi tuyệt vời nhất dành cho những khách hàng vì họ không có chiếc điều khiển nào cả. Quá trình lựa chọn là một khởi đầu tốt, nhưng thậm chí quá trình lựa chọn tốt nhất cũng chưa thật sự hiệu quả. Các công ty cần nỗ lực để giữ lại các nhân viên tốt và động viên những người chưa nhiệt tình. Điều này nghe có vẻ không phù hợp với triết lý đặt nhân viên lên hàng đầu của chúng tôi lắm. Ngược lại, chúng tôi dành điều đó cho nhân viên của mình để tạo ra một môi trường làm việc
gồm những người biết quan tâm và làm việc chăm chỉ, những người có thái độ sống tích cực. Và chúng tôi cũng dành điều đó cho khách hàng của mình. Chúng tôi sẽ lựa chọn đối tượng khách hàng để những nhân viên không đủ tiêu chuẩn phục vụ họ. Chúng tôi không thể làm điều đó với bất cứ khách hàng nào, và chúng tôi sẽ không làm vậy. Chúng tôi so sánh điều đó với việc chăm sóc một khu vườn. Để có một vụ mùa bội thu thì cần phải làm sạch cỏ dại, cần phải có con mắt tinh tường và bàn tay khéo léo để nhổ cỏ mà không làm hư hại đến các cây cối khác. Đó luôn là một quá trình cần thiết. Cầu trượt và cầu thang tạo lộ trình rõ ràng đối với thăng và giáng cấp. Lúc nhỏ, tôi thích chơi trò cầu trượt và cầu thang. Tôi đoán khi có vật gì đó đến đích, nó sẽ ở đó luôn. Thậm chí đến ngày hôm sau, trò chơi đó vẫn đóng một vai trò vô hình trong công ty của chúng tôi. Tại Rosenwood International, chúng tôi cũng áp dụng mô hình trò chơi này theo cách của riêng chúng tôi. Dưới đây là nguyên tắc của trò chơi đó. Mục đích của trò chơi này là bạn phải đi hết tấm bảng cho đến khi về đích. Tất cả những người chơi phải bắt đầu từ vị trí dưới cùng và vòng quay của bánh xe quyết định họ sẽ vượt qua bao nhiêu khoảng trống trong mỗi lần quay. Trong trò chơi có những chiếc thang để người chơi đi nhanh hơn. Khi người chơi chọn khoảng đất cắt ngang một chiếc thang, họ phải nhảy qua khoảng trống ấy. Thang là con đường tắt dẫn đến đỉnh. Mặt khác, người chơi cũng rất dễ lên phải chiếc cầu vượt, khiến họ quay trở lại vị trí xuất phát. Thực tế, dù chúng tôi không treo tấm biển trò chơi trong văn phòng, nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn có cầu trượt và cầu thang. Nhưng sự khác biệt cơ bản chính là bước di chuyển của từng người không phụ thuộc vào chiều quay của bánh xe mà do chính nhân viên quyết định. Hơn nữa, mọi người trong công ty đều biết vị trí của cầu thang và cầu trượt. Nói một cách hoa mỹ thì mỗi công ty đều có cầu trượt và cầu thang của riêng mình. Điều quan trọng là phải quan sát kỹ xem chúng hoạt động ra sao. Những người được đưa lên đỉnh hay bị quay lại vạch xuất phát có xứng đáng hay không? Các cơ chế công nhận thành tích sẽ gửi những thông điệp tới nhân viên công ty và thông điệp này ảnh hưởng đến hành vi của họ. Nhân viên xuất sắc trở thành tấm gương cho người khác noi theo. Chúng tôi phát hiện ra rằng việc đánh giá thường xuyên nhân viên nào đang chuyển động về hướng nào có thể có ích trong việc đảm bảo cho cơ chế công nhận thành tích sẽ khuyến khích được các giá trị hợp lý. Trong nhiều công ty, nhân viên thường nghĩ rằng để leo được lên vị trí số 1 cần phải dẫm chân lên người khác. Có lẽ điều đó đúng với một vài công ty, nhưng trong công ty của tôi, điều đó sẽ dẫn bạn đến một chiếc cầu trượt ngay tức thì. Chúng tôi có một nguyên tắc là không được thành công dựa trên mồ hôi công sức của người khác. Ngược lại, giúp đỡ người khác thành công sẽ dẫn bạn đến cầu thang. Không có con đường nào nhanh hơn để leo lên vị trí số 1 cả. Nhân viên của chúng tôi vui vẻ khi thấy người khác leo lên thang vì đó là những gì họ xứng đáng được hưởng. Thường thì chính những người họ từng giúp đỡ lại khiến họ tìm thấy cầu thang. Thời cơ đã đến, trân trọng đóng góp của nhân viên. Chúng tôi tránh phương thức quản lý truyền thông và tạo ra phương thức quản lý mới có tên là ông già Noel. Vâng, bạn đã hiểu rồi đấy. Chúng tôi biết ai không tuân thủ nguyên tắc của công ty và ai làm việc chăm chỉ để trao thưởng. Chúng tôi cố gắng hết sức để giảm thiểu tính chính trị trong công ty bằng việc tạo ra một môi trường không mang yếu tố chính trị. Theo lẽ thường, nhân viên luôn thể hiện tốt trước mặt cấp trên để được thăng chức. Trong công ty chúng tôi, nhân viên biết tất cả các hành vi tranh giành quyền lực trên thế giới không làm cho họ nổi bật được, mà ngược lại còn làm cho những người quanh họ tỏa sáng. Đó là một cách quản lý thú vị. Lãnh đạo của chúng tôi luôn muốn thăng chức cho những người nào thực sự xứng đáng, nhưng không kỳ vọng đạt được điều đó, chứ không phải những người tham vọng quyền lực mà không xứng đáng. Nhưng quan trọng hơn, đó là một phương thức quản lý hiệu quả. Nhân viên bắt đầu dành thời gian làm việc nhiều hơn và ít dành thời gian cho việc thể hiện. Thật không may là trong tổ chức nào cũng tồn tại yếu tố chính trị ở một mức nhất định, và điều này thực sự làm lãng phí thời gian. Những nỗ lực về mặt chính trị nội bộ không mang lại giá trị nào cả. Thực tế, nó còn làm mất thời gian dành cho những hoạt động khác có giá trị hơn. Nếu nhân viên dành 25% thời gian để giải quyết những công việc vớ vẩn, 25% thời gian dẫn chứng tài liệu cho những gì mình vừa làm, và 25% cho việc phân tích làm cách nào để dẫn đầu thì chỉ còn lại 25% cho việc còn lại. Không đủ, với số chênh lệch lợi nhuận hẹp như của công ty chúng tôi thì cần tất cả 100%. Nhân viên lo sợ nếu không có vị thế trong công ty, nỗ lực của họ sẽ không được công nhận. Vì thế, công ty cần đảm bảo họ sẽ được công nhận nếu có thành tích nổi bật. Nhân viên mới bao giờ cũng mất một khoảng thời gian học cách nghỉ ngơi, bỏ qua những bản ghi nhớ và làm theo cách cũ, rồi bắt đầu tin tưởng. Nhưng khi họ làm vậy, năng suất của họ giảm hẳn. Nếu công ty có thể giảm bớt yếu tố chính trị đi một nửa, hãy nghĩ đến năng suất lao động nhân viên đạt được. Làm việc nhóm đóng vai trò quan trọng trong quy trình đánh giá năng lực làm việc của nhân viên. Để thực hiện được quy trình này, cần phải có thưởng phạt rõ ràng. Chúng tôi nhận thấy rằng, cách tốt nhất để tìm ra những ai hay giúp đỡ người khác là trực tiếp hỏi các nhân viên. Tuy nhiên, chúng tôi không thể biết được những nhân viên có tinh thần tương trợ kia đã giúp đỡ cộng sự của họ ra sao. Để biết được việc giúp đỡ đã diễn ra như thế nào, cần phải hỏi những người được giúp đỡ để xem ai đã giúp đỡ họ và giúp đỡ như thế nào. Số 0. Đặt câu hỏi về việc kinh doanh của bạn. Người lớn không bao giờ chịu hiểu bọn trẻ cả, nên lúc nào chúng cũng phải giải thích rõ mọi điều với cha mẹ. Điều này khiến chúng ta thật sự mệt mỏi. Anthony de Saint-Exupéry, The Little Ring, Hoàng tử bé. Lúc nào bọn trẻ con cũng nhìn mọi vật bằng ánh mắt vui tươi. Trong đầu chúng luôn đầy ắp các câu hỏi, những câu hỏi mà thậm chí chúng ta chưa nghĩ đến bao giờ. Chúng luôn hỏi tại sao. Chúng thấy mọi thứ đều mới lạ, điều gì chúng cũng muốn biết cho bằng được. Chúng tìm ra con đường ngắn nhất đến nơi mình muốn. Tôi có một người bạn là ủy viên ban quản trị của một hãng hàng không. Anh ta luôn để trong văn phòng của mình một bức tranh vẽ cảnh một đội bóng đang cố gắng tìm ra khung thành mục tiêu trong khi cả đội đã mệt nhoài. Anh ta để bức tranh ở đó vì không muốn quên đi bài học từ chính con trai mình. Đội bóng lớp 1 của con trai anh đã có một mùa giải thất bại và huấn luyện viên hỏi các em điều gì giúp đội bóng chiến thắng được. Chúng nói với ông rằng đôi lúc chúng cảm thấy bối rối vì không biết khung thành nào mới là của mình. Điều này thật đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại cực kỳ cần thiết để có được thành công. Vị huấn luyện viên hứa với cả đội rằng trong mùa giải tới, ông sẽ đứng ở đường biên và chỉ cho các em cách tiếp cận khung thành trong từng trận đấu. Bạn hãy đoán xem điều gì đã xảy ra. Mùa giải ấy các em đã vô địch. Đó là những bài học nghe có vẻ quá đơn giản với những người lớn, nhưng đã có bao nhiêu doanh nghiệp chệch hướng khỏi mục tiêu của mình. Và các thành viên khác trong đội bóng có chạy về hướng khác nhau hay không? Chúng tôi tin mình có thể học được nhiều điều từ bọn trẻ quanh mình. Ít nhất là một năm hai lần, chúng tôi lại ngừng làm việc để đảm bảo mô hình kinh tế của mình không quá lỗi thời. Nếu bạn tập làm quen với điều gì đó khi đã lớn, bạn không thể hình thành thói quen được. Bạn nghĩ đơn giản là, chúng ta cần gì để thành công nhỉ? Bạn đặt ra mục tiêu, xác định những khó khăn, xây dựng một kế hoạch để xóa bỏ những trở ngại ấy. Tính toán xem mình cần làm gì để bình ổn việc kinh doanh. Xác định mình sẽ tạo lập cái gì và mua cái gì cũng như cần bắt đầu từ đâu. Nỗ lực đầu tiên của chúng tôi bắt đầu từ con số 0 và chúng tôi đã đạt được những kết quả có tính chất quyết định và tạo nên những thay đổi hiệu quả trong lịch sử công ty. Năm 1992, chúng tôi thay đổi hoàn toàn việc kinh doanh của cả công ty. Chia công ty thành các đơn vị kinh doanh, chia công ty lớn thành các công ty nhỏ, cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện được mô hình coi khách hàng là trung tâm và mọi thứ đều xoay quanh trung tâm ấy. Ưu tiên cho mô hình đó, cơ cấu của chúng tôi giống như hầu hết các công ty khác, với từng bộ phận giống như chiếc ống khói. Thông tin rất chậm và cơ cấu của chúng tôi thật nặng nề. Về cơ cấu mới, chúng tôi kết hợp nhiều lĩnh vực, chức năng lại với nhau. Không có bộ phận nào phải thực hiện những chức năng đơn lẻ cả, và sự phân công chức năng này giúp nhân viên tập trung vào những vấn đề cần ưu tiên trước. Những đơn vị kinh doanh này có thể thu được nhiều lợi ích hơn, và khách hàng cũng như đồng nghiệp của chúng tôi đều thích điều đó. Một sự thay đổi lớn như vậy cần nhiều nhân viên vào các vị trí khác nhau, cũng như các chương trình học tập, hệ thống đền bù và hệ thống tài chính mới. Một bộ phận của một công ty đều phải lập lại trật tự để đáp ứng nhu cầu của đơn vị kinh doanh. Đến nay, sau một thập kỷ, chúng tôi làm việc một cách nhuần nhuyễn dưới hình thức đơn vị kinh doanh, nhưng chúng tôi không bao giờ nghỉ ngơi vì chúng tôi biết nếu bạn không phá bỏ công ty đi và tái xây dựng nó từ một đống đổ nát, thì bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể làm tốt đến vậy. Có một bài báo rất hay đăng trên tờ Harvard Business Review vào tháng 7 hay tháng 8 năm 1990, viết về nhu cầu tái tổ chức các công ty. Tôi vẫn nhớ một đoạn thế này. Điểm mấu chốt của việc tái tổ chức công ty là ý niệm về suy nghĩ gián đoạn, về việc nhận biết và bỏ qua những nguyên tắc lỗi thời và giả định cần thiết đằng sau công việc. Nếu chúng ta không thay đổi những nguyên tắc này, thì chúng ta chỉ đơn thuần sắp xếp lại những hàng ghế trên con tàu Titanic thôi. Kho sách nói.com.vn, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách. Đánh giá lãnh đạo, bạn đang làm việc thế nào? Lần cuối cùng bạn yêu cầu nhân viên đánh giá một cách thành thật là khi nào? Bạn có hỏi họ xem bạn nên cải thiện điều gì không? Chúng tôi có một công cụ giúp bạn làm được điều đó. Đánh giá lãnh đạo bằng báo cáo trực tiếp. Chương trình đánh giá lãnh đạo đã được thực hiện từ nhiều năm trước ở Rosenluth International. Đến cuối chương trình đánh giá, tôi yêu cầu một vị phó chủ tịch công ty đánh giá tôi thật lòng. Tôi phải thừa nhận, ngày hôm ấy mình đã rất khiêm nhường. Vị phó chủ tịch nói với tôi rất nhiều điều. Chẳng hạn như, tôi không lắng nghe nhân viên khi tôi có nhiều ý tưởng trong đầu. Và thường thì, đó là lúc tôi cần phải lắng nghe nhất. Đó là khi có điều gì trong công ty liên quan đến tôi. Chị tiếp tục nhận xét. Khi tôi không lắng nghe, nhân viên sẽ hiểu lầm ý tưởng của tôi và điều này ảnh hưởng đến quyết định của họ. Hậu quả của thói xấu ấy có thể rất nghiêm trọng. Tôi nhận thấy bản thân mình cần phải luôn không ngừng xem xét lại các tình huống giả định trong đầu và điều này thực sự làm tôi lo lắng. Vậy nên, tôi đã yêu cầu giám đốc chương trình học tập và phát triển làm việc cùng tôi để giúp tôi cải thiện kỹ năng lắng nghe. Chúng tôi đề ra một chương trình gặp gỡ mỗi tháng một lần để đánh giá sự tiến bộ của tôi và thực hành các kỹ năng giúp tôi tập trung vào cuộc đàm thoại đang diễn ra. Một trong những lời khuyên hữu ích nhất từ chương trình trên là phải kết thúc cuộc họp này trước khi bắt đầu cuộc họp khác. Ông nói với tôi rằng, ông đã chú ý tới điều này vì tôi không dành thời gian nghỉ giữa các cuộc họp. Đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ để đâu đâu. Giờ tôi phải dành mấy phút suy nghĩ hay thực hiện kế hoạch trước khi giải quyết vấn đề khác. Phản hồi mà tôi nhận được từ những người xung quanh là một nhân tố thúc đẩy tuyệt vời. Tôi biết con đường ấy vẫn còn dài, nhưng tôi cảm thấy thật tuyệt khi biết mình đã thay đổi tích cực. Sau kinh nghiệm đầu tiên ấy, tôi háo hức để vị phó chủ tịch đánh giá mình và hiện nay tôi vẫn đang thực hiện điều đó một cách tự nguyện. Nhưng ít nhất một năm một lần, tôi vẫn tổ chức cuộc họp đánh giá lãnh đạo chính thức với nhân viên làm việc trực tiếp với tôi. Thỉnh thoảng, tôi lấy tất cả các bản đánh giá viết tay, nhận được và đọc to lên trong cuộc họp cho những người vừa đánh giá mình nghe. Tôi đề nghị họ để tôi chịu trách nhiệm phát triển từng lĩnh vực họ đề xuất. Tôi thực sự cảm thấy được sức nóng tại cuộc họp và điều này thực sự rất tốt. Chương trình đánh giá lãnh đạo thật sự khó để thực hiện và chấp nhận. Đầu tiên, nhân viên sẽ đề phòng bạn. Họ chỉ đưa ra một hoặc hai lời khuyên ngắn sau một loạt những lời khen. Nhưng với mỗi bản đánh giá lãnh đạo, cũng có những lời phê bình có tính chất xây dựng. Tôi không nghĩ đó là do mình đã thất bại. Đó là nhân viên bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với chương trình này và họ có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Hiện nay, nhân viên có thể tự do đến văn phòng của tôi và cho tôi biết họ cảm thấy tôi đang làm tốt hay không và đó chính là điều tôi kỳ vọng sẽ xảy ra. Chắc chắn là sự thật mất lòng, nhưng biết được sự thật cũng có lợi. Khi bạn coi những lời đóng góp có tính xây dựng như một món quà từ người bạn giúp mình tiến bộ, thì bạn nên hết sức cởi mở để tự phát triển bản thân. Trong trường hợp của tôi, có thể ví như ngày nào đến văn phòng, tôi cũng nhận được quà Giáng sinh. Khi các đồng nghiệp của tôi thấy chương trình đánh giá lãnh đạo hiệu quả, chúng tôi bắt đầu áp dụng nó cho cả công ty. Hiện nay, các giám đốc đánh giá phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc đánh giá giám đốc. Đó là một quá trình tương trợ lẫn nhau. Hiện nay, chương trình đánh giá lãnh đạo có nhiều phần hơn hồi mới đầu. Các đồng nghiệp của tôi đã hoàn thành một bản được tiêu chuẩn hóa và gửi cho công ty bên ngoài chịu trách nhiệm tập trung và tổng kết thông tin để đảm bảo bí mật về danh tính. Sau đó, thông tin lại được gửi về bộ phận nhân sự và bộ phận này làm báo cáo gửi lên từng lãnh đạo. Các bản sao được gửi lên từng lãnh đạo cũng như cấp trên của họ. Những người này sẽ xem xét kết quả và phát triển thành một kế hoạch hành động để tiếp tục cải thiện quá trình tiến bộ của lãnh đạo. Công cụ đánh giá này chia lãnh đạo của công ty thành 8 mức. Cam kết đạt được các giá trị của công ty, quan tâm đến đồng nghiệp, hiểu rõ môi trường kinh doanh trong và ngoài công ty, quan tâm đến các khách hàng có kết quả định hướng, ảnh hưởng tốt và xấu, sự linh hoạt và tinh thần làm việc nhóm. Các vấn đề có thể là về cách tiếp cận, kỹ năng lắng nghe, sự thừa nhận, cởi mở, sự tận tâm trong công việc, tính công bằng và tôn trọng. Phần cuối bản đánh giá dành để viết nhận xét. Chương trình đánh giá lãnh đạo là phương pháp hay về đánh giá tinh thần, kỹ năng quản lý và sự hài lòng của khách hàng. Ai cũng nên có cơ hội để đánh giá cấp trên của mình. Để khởi đầu, chúng tôi gửi một đội ngũ đặc biệt tới tất cả các văn phòng để khuyến khích toàn thể nhân viên tham gia và tạo cơ hội cho họ nói lên suy nghĩ của mình. Đó cũng là một cách hay để có thể bày tỏ ý kiến của mình với cả công ty. quản lý đặc biệt, một cách giữ nhân viên tốt cho công ty. Thậm chí một kế hoạch được hoạch định kỹ lưỡng cũng phải sửa lại để ứng phó với những áp lực từ bên ngoài. Việc giảm quy mô công ty bắt đầu từ cuối thập niên 1980, kéo dài cho đến thập niên 1990 là một quá trình nghiệt ngã để thu được bài học về phương pháp điều hành một tổ chức sa sút hơn trước. Các chuyên gia quản lý đã phải mất nhiều năm giảng giải rằng nên cắt giảm biên chế, nhưng nói dễ hơn làm, chẳng công ty nào muốn cho nhân viên nghỉ việc cả. Một phương pháp công bằng hơn là giữ một công ty có kỷ luật dựa trên những thành tựu đạt được. Chúng tôi đã thực sự phát hiện rằng trong một môi trường giống công ty của mình, một nơi không coi trọng chính trị là nơi để nhân viên cọ xát và là nơi của những nhân viên xuất sắc nhất. Đây là một nét văn hóa khác biệt và nhân viên không phù hợp sẽ bị cho thôi việc. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Người nào không biết cách điều hành công ty, không có các biện pháp chính trị sẽ cảm thấy nản lòng. Người nào không cố gắng hết sức sẽ cảm thấy lạc lõng so với những người khác. Mục tiêu của mỗi công ty là giữ lại những nhân viên chủ chốt và loại bỏ những người không được việc. Để làm được điều đó, họ không được do dự cắt giảm những chương trình không hiệu quả hay cắt giảm biên chế nhân viên. Họ không được do dự trong việc tạo điều kiện cho nhân viên làm việc hiệu quả. Những nhân viên làm việc kém hiệu quả chỉ làm công ty hoạt động chậm chạp hơn, và trong môi trường đầy tính cạnh tranh ngày nay, ai có thể chấp nhận được họ cơ chứ? Sự cọ sát dành cho nhân viên là hữu ích, nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Thành tựu phụ chỉ là một công ty kém phát triển thôi. Chúng tôi so sánh điều đó với việc chuẩn bị cho một chuyến đi. Những người đi du lịch thường xuyên sẽ học được một bí quyết, càng gọn nhẹ càng tốt. Chỉ có những kẻ mới vào nghề mới vác theo cả đống đồ thôi. Họ mang theo những thứ có thể sẽ dùng đến, nhưng không phải những thứ tối cần thiết. Những người đi du lịch chuyên nghiệp biết có thể tìm thấy những gì họ cần khi đến nơi. Họ không bắt mình gánh vác nặng và chỉ mang theo những gì họ chắc chắn sẽ cần đến. Các công ty cũng áp dụng nguyên tắc tương tự như thế. Các công ty thông thái không ôm đồm quá nhiều. Họ giữ một môi trường lành mạnh cho những nhân viên xuất sắc nhất. Họ không dành cơ hội cho nhân viên không cần thiết, vì điều đó là không công bằng. Lãnh đạo phải đủ thông thái để lúc nào cũng nhận được phản hồi thường xuyên và chân thật của nhân viên. Những nhân viên làm việc không hiệu quả cần biết điều này và cần được khích lệ để hoàn thiện bản thân, vì họ có thể ảnh hưởng nhiều đến người khác. Họ sẽ cản trở những nhân viên nỗ lực làm việc và công ty sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Bài học từ loài khủng long vẫn tiếp tục làm việc với tư cách một công ty. Sau bữa trưa dưới những gốc cây râm mát, có hai con khủng long ngồi nghỉ quan sát một người thượng cổ đang nỗ lực kéo đống đồ trong chiếc thùng đặt lên trên những bánh xe bằng đá hình vuông. Cứ rẽ vào chỗ nào xóc, bọn khủng long lại nghe thấy một tiếng rầm lớn và chiếc thùng lại lật úp. Chúng cười phá lên và nói: "Khủng long chúng ta sẽ thống trị thế giới mãi mãi." Thật không may cho hai anh bạn khủng long này là phân tích của chúng không được đúng cho lắm, và trong suốt hàng triệu năm người ta không hề nhắc tới loài khủng long. Đối với các công ty, để tránh bị tuyệt chủng như loài khủng long, họ cần phải vận động và biến đổi không ngừng. Khi có cơ hội vận động, tính tự mạng sẽ nhường chỗ cho năng lực tiềm tàng. Thay đổi tạo ra sự phấn chấn và giúp con người đứng thẳng được trên đôi chân của mình. Khi bữa nào, ngày nào, tháng nào, năm nào cũng ăn cùng một món, thì có thấy ngon miệng không nhỉ? Không thể ngon miệng được. Một người cứ phải chuẩn bị một món ăn hết ngày này qua ngày khác, thì còn hứng thú gì không nhỉ? Không thể. Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều khao khát điều đó. Trong kinh doanh, cần phải ghi nhớ điều đó. Để mọi thứ luôn mới mẻ, chúng tôi thường xuyên tạo ra những thay đổi về mặt cấu trúc và tổ chức lại các lĩnh vực, mặt hàng kinh doanh và các phòng ban. Trong khi vẫn duy trì được mục tiêu dài hạn, thì chúng tôi nắm lấy cơ hội này để đánh giá lại các chiến lược của mình. Kết quả là chúng tôi đã thấy vài ảnh hưởng tích cực về sáng tạo và năng lực tiềm ẩn. Nhưng chúng tôi đã tiến xa hơn một bước. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi cơ cấu của công ty, chúng tôi còn để nhân viên đảm bảo nhiệm vụ các vị trí khác nhau trong công ty. Kết quả là chúng tôi đã phát hiện ra một người có khả năng lãnh đạo mới, đó là người linh hoạt và hiểu biết sâu rộng. Bỏ cơ chế các phòng ban, khích lệ sự đoàn kết. Đa số các công ty đều có các phòng ban phụ trách những vấn đề khác nhau. Chúng tôi cũng vậy. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ các phòng ban dễ dàng trở thành các phòng ngăn với những rào chắn vững chãi và đóng chặt cửa, không giao lưu với thế giới bên ngoài. Chắc chắn chúng tôi sẽ đạt được những hiệu quả qua việc chia sẻ nguồn tài nguyên và các thủ tục trong nhiều lĩnh vực được chuyên môn hóa. Khi con người ta bận đến mức không có thời gian nhìn ra phía ngoài các bức tường, thì theo xu hướng tự nhiên, những bức tường đó sẽ trở thành lãnh thổ riêng. Những ý tưởng mới không thể nảy sinh trong môi trường như thế được. Khi nhân viên và ý tưởng bị cạnh tranh thì không thể phát triển được. Ngược lại, ý tưởng tiếp nối ý tưởng, và thường thì ý tưởng từ những người không thuộc khu vực riêng biệt của chúng ta sẽ mang tới cách nhìn mới lạ. Có thể vẫn phải chia thành các phòng ban, nhưng còn phải dỡ bỏ những rào chắn giữa các phòng ban ấy. Có một cách để làm điều đó, đó là thưởng cho lãnh đạo vì sự thành công của công ty. Nhưng phải trên cơ sở lãnh đạo và công ty là một thể thống nhất. Phần thưởng dành cho lãnh đạo phải xét trên tương quan biểu hiện của các cá nhân với thành quả của công ty. Điều này nhấn mạnh vào khái niệm làm việc nhóm, vượt ra ngoài các phòng ban hay ngành nghề kinh doanh. Một phương pháp nữa để phá bỏ rào cản giữa các phòng ban là khuyến khích tận dụng chéo các nguồn lực, cả nguồn nhân lực và nguồn vốn, tức là các phòng ban có thể sử dụng nguồn lực của nhau. Phương pháp giao thoa luôn để nhân viên làm việc. Phương pháp thụ phấn chéo đem đến cho con người những giống cây và hoa rất tuyệt, được cả thế giới biết đến. Đó là một công nghệ cũ nhưng lại tạo nên những kỳ tích mới. Giá trị của phương pháp ấy chính là sức mạnh từ sự phát hiện cho đến tính đa dạng của nó. Phương pháp tương tự cũng đúng khi áp dụng cho nhân viên trong công ty. Một người càng có nhiều hiểu biết sâu rộng về nhiều vấn đề khác nhau, thì anh ta hay cô ta sẽ càng được nhiều hơn. Cũng như vậy, khi được tiếp cận với nhiều lãnh đạo, nhân viên càng được gia tăng sức mạnh. Giới học thuật cho rằng, khi một người đạt đến đỉnh cao học vấn, thì các vấn đề bắt đầu có sự liên kết với nhau. Khi ấy, kiến thức về sinh học sẽ làm rõ hơn một tác phẩm văn học. Khi ấy, kiến thức về môn hình học có thể giúp người đó đánh giá cao hơn một tác phẩm nghệ thuật. Khi ấy, hiểu biết uyên bác trong ngành địa chất có thể giúp sắp xếp hợp lý các sự kiện trong lịch sử. Quá trình giao thoa khiến tập trung được dễ dàng hơn và nâng tầm làm việc nhóm lên mức độ cao. Nhân viên càng khó hiểu hơn về bức tranh toàn cảnh và mục đích, mục tiêu của công ty thì họ càng ra sức đóng góp cho công ty của mình. Một công cụ hiệu quả là tập trung nhóm, hay còn gọi là các đội con cưng. Các đội này không phải là người mới, nhưng là phương tiện thụ phấn chéo hiệu quả. Họ chính là những người đưa ra cái nhìn tổng quan để đi đến quyết định cuối cùng. Hơn nữa, công cụ này còn tạo ra những người liên quan đến một cơ hội để tham gia vào các chương trình hay chính sách đang được xây dựng trong công ty. Quản lý theo phương pháp đàn accordion, xác định trước cho công ty những áp lực từ bên ngoài. Tất cả các ngành đều phải trải qua những giai đoạn thăng trầm. Đối với công ty tôi, mối nguy hiểm tiềm tàng có thể nhận thấy khi các chương trình du lịch trong tập đoàn giảm xuống. Sự cắt giảm ngân sách và nhân sự của các tập đoàn trên thế giới có ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi. Chúng tôi quản lý việc đi du lịch của 1.500 công ty, và vào thời điểm họ gặp khó khăn, chúng tôi cũng chia sẻ gánh nặng với họ. Khi ngân sách bị cắt giảm do các biện pháp cắt giảm chi phí, thì việc đi du lịch là một trong những khoản bị cắt giảm đầu tiên. Khi khách hàng lựa chọn giảm các chương trình du lịch, chúng tôi có thể sẽ bị thiệt hại rất nặng nề vì chúng tôi đã dự trù nguồn lực để phục vụ họ. Thực tế, năm 2001, khách hàng đã cắt giảm khoảng 1 tỷ đô la dành cho du lịch và chúng tôi phải gánh chịu những thiệt hại đó. Chúng tôi nỗ lực hết sức để không phải cắt giảm thời gian làm việc, giảm quy mô công ty hay cắt giảm nhân sự. Một điều không thể phủ nhận là có những thời điểm bắt buộc phải làm như vậy, nhưng nhân viên của chúng tôi hiểu đó chỉ là kế sách cuối cùng sau khi đã làm rất nhiều cách rồi mà không có kết quả. Chúng tôi thực sự tin rằng cần tạo ra một môi trường làm việc an toàn. Đó cũng là một việc kinh doanh tốt. Khi nhân viên cảm thấy an toàn, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn và chắc chắn sẽ từ chối công ty đối thủ mời họ về làm việc. Có phải tất cả các cây đàn accordion đều xuất hiện cùng lũ khỉ hay không? Thử sự linh hoạt và các bước để thành công. Vâng, tất cả các cây đàn accordion đều có mấy con khỉ đi kèm. Chú thích: ở phương Tây thường có những người mua vui cho công chúng tại nơi công cộng hoặc các phiên chợ bằng cách chơi đàn accordion để cho những chú khỉ làm trò. Hết chú thích. Trong trường hợp này, khỉ trên lưng chúng tôi là sự đe dọa của tình trạng thất bại sau khi mở rộng quy mô. Nhưng quản lý theo phương pháp accordion khiến chúng tôi trở thành một công ty linh hoạt có thể mở rộng quy mô nhanh chóng và hiệu quả, mà vẫn có được nguồn tài chính và kiểm soát được hoạt động của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng. Việc kinh doanh lúc nào cũng phải đối mặt với cả thành công và thất bại, nhưng chúng tôi nghĩ có một bí quyết là phải hạn chế việc cắt giảm giờ làm việc, cắt giảm nhân viên và giảm quy mô của công ty. Chúng tôi cũng xây dựng một kế hoạch chúng tôi cũng xây dựng một kế hoạch gồm 4 bước để kiểm soát khủng hoảng kinh tế lớn. Bước thứ nhất trong quá trình Accordion của chúng tôi là khích lệ nỗ lực bán hàng để duy trì sự cân bằng hợp lý trong năng suất lao động. Sau đó chúng tôi chỉ định lại bộ phận làm việc chưa hiệu quả, phục vụ khách hàng mới. Có thể bạn sẽ cho rằng tại sao họ không luôn luôn khích lệ nỗ lực bán hàng nhỉ? Chúng tôi đã làm vậy, nhưng chúng tôi lên kế hoạch phát triển rất cẩn thận để đảm bảo sự nhất quán, nhưng không làm nhân viên phải chịu nhiều áp lực. Bước thứ hai trong quá trình Accordion là kết hợp giữa việc quảng bá hình ảnh của công ty và cắt giảm những công việc không cần thiết. Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là xác định bộ phận nào không quan trọng và chuyển nhân viên tới các bộ phận cần thiết, tạo cơ hội tốt cho nhân viên tiến bộ. Bước thứ ba là đào tạo nhân viên để họ có khả năng chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà vẫn làm tốt công việc của mình. Đây là sự kết hợp giữa nguyên tắc giao thoa và dỡ bỏ phòng ban mà chúng ta thảo luận ở trên. Cơ cấu của đơn vị kinh doanh phát triển nhờ sự chung tay góp sức của mọi nhân viên. Trong nhiều công ty, phản ứng chuẩn trong các thời kỳ khó khăn là cố tỏ ra bận rộn để chứng tỏ khả năng của họ. Nhân viên cần cơ hội và sự an toàn để tìm kiếm những thách thức mới. Chúng tôi nỗ lực duy trì môi trường làm việc mà nhân viên của mình không ngần ngại nói: "Tôi không bận rộn, hãy tìm việc gì đó để tôi làm đi." Điều này khiến chúng tôi tiến đến bước thứ tư: tạo niềm tin cho nhân viên rằng mỗi người sẽ phải đối mặt với thử thách, nỗ lực hết sức mình và luôn cố gắng khi công ty gặp khó khăn cũng như khi thịnh vượng. Đó có thể không phải là vị trí của họ như hiện nay, nhưng đó sẽ là một vị trí quan trọng với cả công ty vì chúng tôi không có những vị trí không cần thiết. Chúng tôi thực hiện một bài kiểm tra thú vị về thuyết quản lý đàn Accordion vào năm 1991. Chiến tranh vùng vịnh và suy thoái kéo theo là một khoảng thời gian đen tối nhất trong lịch sử công ty. Chẳng ai quan tâm đến du lịch cả. Chúng tôi không thể vượt qua thời kỳ khó khăn ấy nếu không có sự góp sức của các nhân viên. Đầu tiên, nhân viên lên chương trình, thắp sáng ý tưởng và thu được hơn 200 ý tưởng về tiết kiệm chi phí. Động thái thứ hai là hạn định tiền lương. Động thái thứ ba là lãnh đạo cấp cao thực hiện cắt giảm tiền lương, tự nguyện và khuyến khích bước thứ tư. Nhân viên tự nguyện làm thêm giờ mà không cần đòi thêm tiền lương. Chúng tôi đã hoàn thành 4 bước này rất tốt. 10 năm sau, đến năm 2001, trong một năm khó khăn nhất của công ty, nhân viên lại một lần nữa phải thực hiện lại các bước đó, giúp chúng tôi giảm bớt áp lực và hướng đến một tương lai tươi sáng. Phong cách đàn Accordion hiệu quả qua thời gian thử nghiệm và tiếp tục chứng tỏ rằng sự chú tâm nhiệt tình với nhân viên và cam kết làm điều hợp lý sẽ khiến nhân viên trung thành với mình. Có được lòng trung thành ấy, chúng tôi sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Tóm tắt, xây dựng quá trình nền tảng. Hoàn thành công việc là một phần của cuộc sống. Chúng ta không được phép ngủ quên trong điều đó, nhưng chúng ta nên chuẩn bị trước. Bước chuẩn bị là yếu tố chủ chốt để giảm tới mức tối đa những hiệu quả có thể xảy ra và khích lệ nhân viên phát triển. Bạn phải chắc chắn nhân viên hiểu rõ những quy định thưởng phạt của công ty mình, nhìn nhận đóng góp của nhân viên để họ không phải dành thời gian đánh giá nỗ lực của mình và cố gắng làm bạn chú ý đến, tặng thưởng và ghi nhận những nỗ lực của nhân viên, khích lệ các nhân viên giúp đỡ đồng nghiệp, biến điều này thành yêu cầu để thăng cấp và quan sát xem tinh thần làm việc nhóm tiến triển ra sao. Phải có cái nhìn khắt khe với công ty mình, có thể chẻ nhỏ ra và xây dựng lại trên nền tảng cơ bản. Có thể bạn sẽ phát hiện ra công ty mình tốt thế nào. Thực hiện chương trình đánh giá lãnh đạo trong công ty, tạo cơ hội để mọi người có thể đánh giá cấp trên trực tiếp của mình. Khuyến khích lãnh đạo tạo cơ hội để xem các chương trình thực hiện được những gì và nhân viên thể hiện được gì bằng việc cắt giảm những vị trí không cần thiết. Khích lệ nhân viên làm việc, khích lệ những thay đổi để nhân viên chú tâm đến công việc của mình, có hiểu biết về phòng ban mình làm việc và có những thay đổi cũng như ý tưởng mới mẻ, không e ngại nhìn nhận lại cơ cấu công ty. Tránh để các phòng ban biến thành các gian phòng biệt lập bằng cách trói buộc sự đền bù của lãnh đạo vào lợi nhuận của công ty và coi như đóng góp của cá nhân. Khuyến khích nhân viên hiểu rõ hơn về công ty mình, cần hiểu những mục tiêu lớn của cả công ty. Lên kế hoạch quản lý theo phong cách đàn Accordion có hiệu quả với cả công ty để bạn có khả năng phân công công tác hợp lý nhất.